thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Phần đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết của tác giả Lê Đình đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên số ra gần đây nhan đề Vươn tầm từ ứng dụng kỹ thuật cao, giới thiệu về sự nỗ lực vươn tầm của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và những thành quả ứng dụng khoa học kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị bệnh. Phần cuối chương trình là truyện ngắn của tác giả Nguyễn Trọng Hoạt đăng trên báo Thái Nguyên chủ nhật với nhan đề Qua cơn hoạn nạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên chính thức được giao tự chủ hoàn toàn từ năm 2018. Có được sự chủ động trong công tác điều hành, nhưng khó khăn song hành cũng không ít. Số thẻ bảo hiểm y tế đăng ký ban đầu giảm, quỹ bảo hiểm y tế giao thấp, thay đổi về nhân sự chủ chốt. Song tập thể bệnh viện đã không ngừng nỗ lực vươn tầm, đạt những thành quả ứng dụng khoa học kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị bệnh, tạo dựng niềm tin và sự sống cho bệnh nhân. Bài viết của tác giả Lê Đình đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên số ra gần đây với nhan đề Vươn tầm từ ứng dụng kỹ thuật cao sẽ kể với quý vị và các bạn về sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện trong việc tiếp cận kiến thức, kỹ thuật mới hiện đại, chẩn đoán và điều trị chăm sóc sức khỏe người bệnh. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Bị tai nạn lao động, đá văng vào người đến cong xương sống, mẻ đốt sống. Bệnh nhân Nguyễn Linh Hoàn, 53 tuổi, ở xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai, được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Đa khoa Thái Nguyên chẩn đoán và quyết định phẫu thuật. Ngày 28 tháng 1 năm 2019, ca mổ của anh Hoàn được đánh dấu mốc vô cùng đặc biệt. Bởi sự góp sức của thiết bị định vị robot hỗ trợ phẫu thuật cột sống hiện đại hàng đầu Đông Nam Á. Ở Việt Nam, chỉ duy nhất Bệnh viện Việt Đức Hà Nội ứng dụng được kỹ thuật này. Sau ca mổ chỉ 4 ngày, anh Hoàn đã được xuất viện. Gần một tháng sau, vết thương đã hồi phục khoảng 60%. Nhận lời thăm hỏi của chúng tôi, anh Hoàn xúc động. Nhờ các bác sĩ tận tâm, ban giám đốc bệnh viện quan tâm, thiết bị robot hỗ trợ phẫu thuật giảm thiểu tối đa sự đau đớn, nên sức khỏe ổn định rất nhanh. Về nhà hơn chục ngày, tôi đã tự lật được người, rồi vịn đi. Giờ thì đi lại gần như bình thường. Chẳng biết nói gì hơn lời cảm ơn sâu sắc đến đội ngũ y bác sĩ, lãnh đạo của bệnh viện. Bác sĩ chuyên khoa 2 Đồng Quang Sơn, trưởng khoa ngoại thần kinh, đã rất hào hứng khi nói về cuộc phẫu thuật ấy. Hào hứng bởi đây là lần đầu tiên anh và các đồng nghiệp thực hiện phẫu thuật cột sống, ứng dụng định vị robot vô cùng hiện đại. Anh Sơn và các bác sĩ của khoa đã có thời gian chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ vài ba năm nay. Thiết bị được đưa từ Bệnh viện Việt Đức lên chứ chưa thể trang bị vì chi phí khá cao, khoảng 70 tỷ đồng. Chi phí cho một ca mổ khoảng 120 triệu đồng. Bệnh nhân nghèo không thể đáp ứng được. Song bệnh viện đã quyết định hỗ trợ để phẫu thuật cho bệnh nhân. Bác sĩ Sơn vui vẻ chia sẻ. Nghĩa cử nhân văn hết lòng vì người bệnh, trên hết là mong muốn phát triển kỹ thuật hiện đại để cứu người. Chúng tôi quyết tâm tuyến trên làm được thế nào thì Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên sẽ làm được như thế, không chậm hay bị động dù mình là tuyến dưới. Thông thường chi phí phẫu thuật mở đường rạch vào cột sống khoảng 15cm sẽ cắt qua nhiều khối cơ, bệnh nhân mất nhiều máu và sau phẫu thuật rất đau đớn. Các bác sĩ kỹ thuật viên thì phải vừa bắt vít, vừa định vị trên màn hình tăng sáng. Sức khỏe bị ảnh hưởng rất nhiều bởi tia phóng xạ. Do đó, phẫu thuật ứng dụng định vị robot giúp bác sĩ kỹ thuật viên định vị chính xác vị trí cần phẫu thuật, giảm được tối đa 51 lần lượng tia X, nguyên nhân gây ung thư, giúp bệnh nhân giảm rủi ro trong phẫu thuật, giảm đau, vết mổ nhỏ, ít sẹo và thời gian phục hồi nhanh. robot hỗ trợ phẫu thuật được thiết kế rất nhỏ gọn, có thể được gắn trực tiếp trên lưng của bệnh nhân và điều khiển từ xa thông qua một hệ thống máy tính có màn hình cảm ứng. Trước khi tiến hành phẫu thuật, hệ thống sẽ chụp đối xứng để phân tích cấu trúc xương sống của bệnh nhân và phát tia trong khi phẫu thuật để lên kế hoạch thực hiện. Hệ thống sẽ phân tích và hiển thị hình ảnh dưới dạng đa chiều. Từ đó bác sĩ phẫu thuật có thể quyết định được kích thước của loại vít cần được bắt và vào vị trí cần bắt vít. Nghiên cứu đã cho thấy việc sử dụng robot hỗ trợ đã tăng độ chính xác khi bắt vít lên đến 98%. Khi được hỏi, lần đầu tiên thực hiện phẫu thuật cột sống với thiết bị định vị robot, các anh có gặp khó khăn gì không? Bác sĩ Sơn cười hiền bảo, không có sự hỗ trợ của chuyên gia nào từ tuyến trên, nhưng chúng tôi không hề gặp khó khăn gì. Thiết bị hỗ trợ này vẫn coi trọng yếu tố con người. Các bác sĩ vẫn đóng vai trò chủ đạo từ khâu chụp cộng hưởng từ cột sống, kết nối với màn hình tăng sáng, nhập các dữ liệu cần thiết. Năm 2018 vừa qua, khoa ngoại thần kinh cũng đã tập trung phát triển nhiều kỹ thuật mới như phẫu thuật bơm xi măng tạo hình thân đốt sống, phẫu thuật đặt dẫn lưu não thất tâm nhĩ, phẫu thuật gãy mỏm nha, gãy đốt sống cổ lối sau, vi phẫu lấy u, thoát vị đĩa đệm cột sống cổ, lưng, phẫu thuật rỗng tủy sống cổ, v.v. Tiếp tục phát triển trong năm nay, sẽ mổ vỡ phình mạch não, định vị robot phẫu thuật cột sống, mổ bắt vít qua da, mổ nội soi cột sống, v.v. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, ý thức nỗ lực trau dồi tiếp cận kỹ thuật cao để nâng tầm bệnh viện, luôn thường trực trong suy nghĩ và hành động của mỗi người. Trong những năm qua, mũi nhọn đầu tư của bệnh viện cũng chú trọng vào lĩnh vực sinh học phân tử. Các trang thiết bị rẻ nhất khoảng 1 tỷ đồng, đắt thì có thể lên tới 5-10 tỷ đồng. Vì thế, Ban Giám đốc Bệnh viện quyết định tập trung các xét nghiệm liên quan đến sinh học phân tử của các chuyên khoa, khoa vi sinh, khoa sinh hóa, trung tâm huyết học truyền máu, về chung một khoa để giảm thiểu đầu tư cho các labo và khai thác được hết công suất của các máy. Khoa miễn dịch di truyền phân tử của bệnh viện đã ra đời và đi vào hoạt động từ tháng 6 năm 2017. Các xét nghiệm đa phần liên quan đến mảng miễn dịch và sinh học phân tử, ứng dụng công nghệ gen vào điều trị và chẩn đoán bệnh. Hiện khoa phát triển ở cả 4 mảng chính, gồm xét nghiệm về virus, vi khuẩn, định lượng virus viêm gan B, viêm gan C, chẩn đoán vi khuẩn như chlamydia, lao, các tác nhân gây bệnh như CMV, BK, v.v. Xét nghiệm phục vụ ghép tạng, xét nghiệm sàng lọc sơ sinh về 5 bệnh thường gặp ở trẻ em. Gói xét nghiệm này vừa được khoa phát triển từ tháng 9 năm 2018. Nói về thành quả nổi trội của khoa miễn dịch di truyền phân tử đã thực hiện được trong thời gian qua, cử nhân công nghệ sinh học Trần Trung Anh, kỹ thuật viên trưởng của khoa chia sẻ. Mang lại thương hiệu cho bệnh viện nói chung, cho khoa nói riêng là nhóm xét nghiệm phục vụ ghép tạng anti-HLA và định tuyếp HLA. Hệ thống máy móc được đặt tại đây đạt chất lượng hàng đầu thế giới, chuyên về xét nghiệm HLA. Ở các mảng xét nghiệm còn lại, ngày càng có nhiều bệnh nhân chủ động thực hiện. Nếu năm 2017, riêng đối với xét nghiệm HPV trong định lượng virus, khoa có khoảng 600 mẫu, thì sang năm 2018 tăng lên 900 mẫu. Và năm 2019 này sẽ có thể đạt hơn 1.000 mẫu trên năm. Dàn máy móc thiết bị phục vụ xét nghiệm rất hiện đại, đòi hỏi đi kèm với nó phải có nguồn nhân lực chất lượng cao mới có thể vận hành, sử dụng hiệu quả. Trong khoa hiện có 4 tiến sĩ, các kỹ thuật viên đa phần là cử nhân công nghệ sinh, tiếp xúc với các kỹ thuật phân tử sát hơn các kỹ thuật viên y, nên chuyên môn rất vững. Gắn bó với khoa từ những ngày đầu thành lập, ngót nghét 9 năm công tác tại bệnh viện, cử nhân Trần Trung Anh rất tâm huyết với mảng xét nghiệm sàng lọc sau sinh. Tự hào vì Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên là cơ sở khám chữa bệnh đầu tiên của khu vực Trung Du miền núi phía Bắc, ứng dụng các thiết bị hiện đại, thực hiện thường quy kỹ thuật sàng lọc cho trẻ sơ sinh ngay tại bệnh viện. Trong vòng 48 giờ sau khi chào đời, trẻ sẽ được lấy mẫu máu gót chân, thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu qua hệ thống thiết bị sàng lọc sơ sinh hiện đại bậc nhất của hãng Perkin Elmer Hoa Kỳ. Chẩn đoán các bệnh chuyển hóa, nội tiết và di truyền có thể mắc phải. Kể từ tháng 9 năm 2008 đến nay, đã có hàng ngàn trẻ được thực hiện xét nghiệm sàng lọc sau sinh. Ứng dụng các thiết bị hiện đại, thực hiện tầm soát, sàng lọc là vô cùng cần thiết đối với việc bảo vệ sức khỏe của mỗi người dân. Đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, song cũng theo chia sẻ của cử nhân Trần Trung Anh, thì việc tuyên truyền và các xét nghiệm đưa thông tin đến với cộng đồng nói chung, các cán bộ y tế, bác sĩ lâm sàng nói riêng chưa đạt hiệu quả cao. Làm thế nào để bác sĩ lâm sàng hiểu về xét nghiệm, sử dụng được xét nghiệm của khoa, để nhân dân hiểu được bệnh viện đang làm những xét nghiệm gì, tầm quan trọng của các xét nghiệm, là nỗi trăn trở lớn của anh và các đồng nghiệp. Mặc dù về trình độ, trang thiết bị máy móc ở bệnh viện tương đương với tuyến cuối, nhưng nhiều trường hợp bệnh nhân nặng cần kỹ thuật cao vẫn muốn xuống Hà Nội chữa trị. Khả năng giữ được bệnh nhân vì thế cũng gặp khó khăn. Vì vậy, việc đưa các kỹ thuật cao vào khám, điều trị, tạo niềm tin cho bệnh nhân là điều mà các bác sĩ trong khoa nói riêng và bệnh viện nói chung đang nỗ lực thực hiện từng ngày. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Công Hoàng, Giám đốc bệnh viện, thì bệnh viện hiện đã triển khai được khoảng 100 kỹ thuật mới, duy trì những kỹ thuật cao như ghép thận, phẫu thuật tim hở, tim kín, tim mạch can thiệp, thay khớp gối, khớp háng, v.v. Năm 2019 sẽ tiếp tục là một năm ghi dấu nhiều bước tiến mới. Các trang thiết bị, khoa học kỹ thuật, bám sát kỹ thuật đầu ngành sẽ được bệnh viện cố gắng triển khai trong thời gian 6 tháng sau khi Trung ương triển khai. Phát triển mạnh kỹ thuật đơn vị đau, một đơn vị mà ngay cả đầu ngành cũng chưa có, sẽ giải quyết tất cả các vấn đề đau, cột sống, đầu, xương khớp, đau do ung thư với phương pháp giảm đau bằng châm kim. Tiếp đó sẽ triển khai hệ thống xạ trị cho cả vùng, đầu tư hệ thống chẩn đoán hình ảnh hàng đầu khu vực. Khoa miễn dịch di truyền phân tử sẽ đặt thêm hệ thống sinh học phân tử tự động hoàn toàn. Triển khai thêm xét nghiệm định lượng virus HIV, phục vụ cho hơn 4.000 bệnh nhân HIV được quản lý và điều trị tại Thái Nguyên. Một năm tiếp nối, phát huy những thành quả đã có trong ứng dụng khoa học kỹ thuật cao vào khám điều trị bệnh. Hành trình tạo dựng niềm tin và sự sống cho bệnh nhân là những nỗ lực không ngừng của đội ngũ y bác sĩ trong việc tiếp nhận kiến thức, kỹ thuật mới hiện đại. Đó là đòn bẩy đưa Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vươn tầm trong khu vực và trong cả nước.
Em ở đâu trong trái tim anh, người chiến sĩ áo trắng? Em muốn đến bên anh những đêm dài lo lắng, cô đơn suốt những đêm trực, thương người bệnh buồn đêm vắng, cho đi hạnh phúc riêng tư tuổi xuân qua như anh. Tuổi sinh viên đi qua anh chẳng một mối tình, miệt mài đêm khuya bên những trang y sử, lặng lẽ xuyên rừng cùng vào sinh ra tử, đêm u vọng cùng người lính áo xanh. Anh lên biên cương khám phá thuốc cho dân lành, đem tình yêu thương của người cha người mẹ, ở lại đào xa mặc sóng to gió cả, canh giữ sức khỏe cho lính tiền tiêu. Trái tim anh, người chiến sĩ áo trắng, em muốn đến bên anh những đêm dài lo lắng, cô đơn suốt những đêm trực, thương người bệnh buồn đêm vắng, cho đi hạnh phúc riêng tư tuổi xuân. xuân qua nhanh. Tuổi sinh viên đi qua anh chẳng một mối tình, miệt mài đêm khuya bên những trang y sử, lặng lẽ xuyên rừng cùng bầu sinh ra từ đêm ngủ vọng cùng người lính áo xanh. Anh lên biên cương khám phát thuốc cho dân lành, đem tình yêu thương của người cha người mẹ ở lại đào xa, mặc sóng to gió cả canh giữ sức khỏe cho lính tiền tiêu. Tuổi sinh viên đi qua anh chẳng một mối tình, miệt mài đêm khuya bên những trang y sử, lặng lẽ xuyên rừng cùng vào sinh ra từ đêm ngủ vọng cùng người lính áo xanh. Anh lên biên cương khám phát thuốc cho dân lành, đem tình yêu thương của người cha người mẹ ở lại đào xa, mặc sóng to gió cả canh giữ sức khỏe cho lính tiền tiêu. Màu trắng áo anh là màu trắng em yêu, tinh khôi như tình yêu em đó. Em xin khoảng bình yên nho nhỏ trong trái tim anh. Màu trắng áo anh là màu trắng em yêu, tinh khôi như tình yêu em đó. Em xin khoảng bình yên nho nhỏ trong trái.
Thưa quý vị và các bạn, ở phần đầu chương trình, quý vị và các bạn đã cùng tác giả Lê Đình tìm hiểu về sự nỗ lực vươn tầm trong khu vực và cả nước, ứng dụng kỹ thuật cao trong chẩn đoán, điều trị bệnh của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Để khép lại chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Nguyễn Trọng Hoạt đăng trên báo Thái Nguyên Chủ nhật với nhan đề Qua cơn hoạn nạn. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Lần nhập viện gần đây, mẹ tôi nằm cạnh giường một bà cụ bị tai nạn giao thông. Không biết cụ ngã kiểu gì mà gãy cả tay phải và chân trái, nằm bất động, mặt mũi thì xây xước, rỉ máu. Chỉ có hơi thở đều đều của cụ là làm cho người thân có thể yên tâm. Còn mắt cứ nhắm triền miên, mở ra là nhăn nhó rồi rên khẽ khẽ. Tuy nhiên theo tinh thần lạc quan của người xứ mình, thì tính ra bà cụ vẫn còn may khi đầu não cùng các cơ quan đoàn thể bên trong không bị tổn thương. Ấy là kết luận của bác sĩ sau nhiều lần chiếu chụp. Suốt mấy ngày liền, con gái bà cụ luôn túc trực bên mẹ. Trừ những lúc đi ăn cơm hay vào buồng tắm, ngoài ra chị không rời mẹ. Nếu không làm gì, chị vẫn ngồi lặng nhìn mẹ với đôi mắt tràn đầy yêu thương. Trong số những người đến thăm bà cụ, có một thanh niên trẻ măng, đen thui. Cậu đến thăm bệnh nhân với vẻ rụt rè lẫn lo sợ. Cậu lí nhí hỏi thăm bà cụ vài câu, rồi đứng sớ rớ. Như thấy mình bị thừa thãi, cậu lẳng lặng ra ngoài hành lang đứng nhìn vào phòng bệnh, vẻ bần thần. Thấy chàng trai đẫm mồ hôi, tóc xù ngược như rễ tre và quần áo xộc xệch, tôi hỏi. Đi cày về hay sao mà đầm đìa mồ hôi thế kia? Đáp lại là giọng thật thà. Dạ không, cháu vừa đạp xe từ phòng trọ tới ạ. Tôi tò mò. Cháu ở đâu, có xa không? Dạ, cháu ở làng đại học, cách đây hơn 20 cây số. Chặng đường dài khiến hơi thở của cậu vẫn còn gấp gáp. Tôi muốn gợi chuyện, nhưng cậu đã vội vã bước vào phòng bệnh khi nghe bà cụ rên rỉ. Tôi ngạc nhiên thấy con gái bà dành cho cậu thái độ lạnh nhạt. Chị chẳng thèm nhìn mặt cậu, chẳng đáp lại lời chào, càng không mời ngồi như với những người khách khác. chàng trai về rồi, tôi được cô gái cho biết, cậu chính là thủ phạm gây ra vụ tai nạn khiến bà cụ phải vào viện. Đã vậy, khi sự việc xảy ra, cậu chối bay chối biến. Những người chứng kiến sự vụ bất bình giữ cậu lại, giữ cả hiện trường và gọi công an tới. Kết luận của cảnh sát giao thông được đưa ra ngay sau đó. Chàng trai chạy xe từ trong hẻm lao ra, đâm thẳng vào xe mẹ con bà cụ, nên lỗi hoàn toàn. Đến thăm lần thứ hai, chàng trai có vẻ tươi tỉnh và bớt căng thẳng hơn khi biết vết thương của bà cụ đang tiến triển tốt. Con gái bà nhìn vị khách bất đắc dĩ cũng ít ác cảm hơn. Chị kéo ghế từ gầm giường ra và nói khẽ, ngồi đi. Chàng trai ngồi bên bà hồi lâu, thấy cụ chóp chép liếm môi, cậu lại lật đật lấy nước cho uống. Cô gái mấy lần nhắc, về đi, nhưng khách cứ nấn ná. Sau cùng cậu ngỏ ý xin ở lại chăm sóc bà cụ. Đáp lại là cái lắc đầu dứt khoát. Cậu năn nỉ như van nài cũng không chuyển được ý chị. Thấy chàng trai ngồi lì ra, chị nhìn thẳng mặt, giọng bực tức. Tôi yên lòng thế nào được khi để một người hèn nhát, không biết nhận lỗi như cậu, chăm sóc mẹ của mình. Chàng trai bất ngờ đứng sững, rồi cúi gằm, mặt đỏ bừng. Lát sau cậu ngước nhìn người đối thoại, giọng ấm ức. Tại thấy máu nhiều quá nên em hoảng, không phải là em hèn đâu chị. Lời của cậu được chứng minh ngay sau đó. Khi bác sĩ vào thăm khám bệnh nhân, người nhà được yêu cầu ra khỏi phòng bệnh. Mọi người đang đứng ngoài hành lang thì một ca cấp cứu được đẩy ngang qua. Người bị thương ra quá nhiều máu, máu loang ướt cả tấm ga trải giường. Mọi người đứng sạt ra nhường lối, có những tiếng kêu lên thảng thốt, nhiều người quay mặt đi. Chàng trai co rúm, mặt tái xám như kẻ chết chìm, người cứ như muốn khuỵu xuống. Con gái bà cụ đứng gần, tròn mắt nhìn cậu. Sao vậy? Đáp lại là giọng như hụt hơi. Máu, em sợ lắm. Nói rồi cậu đưa tay lên ngực, mặt hằn vẻ đau đớn. Cô gái chớp mắt, dường như vừa cảm nhận được điều gì đó. Ánh mắt bực tức của chị có phần dịu lại. Chờ chàng trai bình tâm, chị lại nhắc, về đi, bằng giọng rất khẽ như dành cho người thân. Lần thứ ba chàng trai đến thăm bà cụ lúc đã khuya. Từ phòng bệnh vọng ra tiếng thở đều đều, báo hiệu mọi người đang chìm vào giấc ngủ cùng tiếng quạt quay xè xè. Cậu đứng ngoài hành lang, mải miết nhìn bà cụ qua cửa kính, rồi quay sang tôi bắt chuyện, giọng lo lắng. Liệu sau này bà cụ có đi lại được không hả chú? Tôi động viên. Người già hồi phục chậm, nhưng chắc là sẽ đi lại được. Đáp lại là giọng phấn chấn. Thế thì mừng quá. Thấy dáng khắc khổ cùng vẻ mệt mỏi của cậu, tôi gợi chuyện. Sao cháu đến thăm muộn như thế? Dạ, cháu đi làm giờ mới xong ạ. Làm gì? Dạ, cháu bưng bê, rửa bát cho nhà hàng, chú ạ. Nhìn kỹ, tôi lờ mờ nhận ra những vết dầu mỡ dính trên áo người đối diện, lại cảm thấy phảng phất mùi thức ăn, gia vị. Thấy cậu quay đi, nén tiếng ngáp dài, tôi nhắc. Cháu về ngủ đi. Cậu khẽ dạ, nhưng vẫn tần ngần một lúc, rồi mới quay lưng. Hôm sau nghe tôi kể những điều vừa biết về chàng trai, con gái bà cụ ngồi lặng, nhìn xa xăm ra khoảng trời ngoài cửa sổ, mặt man mác buồn. Lần đến thăm bà cụ tiếp theo, chàng trai không giấu được niềm vui khi thấy sức khỏe bà cụ đang dần hồi phục. Bấy giờ con gái bà cụ và thủ phạm đã thân tình hơn, qua rồi sự gượng gạo và lạnh nhạt. Cô gái đón cậu với thái độ cởi mở, chị hỏi thăm việc học tập, gia đình, quê hương. Không còn khép nép và sợ sệt, chàng trai cũng mạnh dạn trải lòng. Ngồi với nhau được một lúc thì chị chủ động tiễn khách. Cậu về đi, còn phải đi học, đi làm nữa. Chàng trai liếc nhìn đồng hồ trên tường, hơi giật mình, rồi rút chiếc phong bì từ túi áo ngực, cầm cả hai tay đưa lên trước cô gái. Chị ơi, em xin gửi chút ít để thêm tiền thuốc thang cho bà. Chị bất ngờ lúng túng, chàng trai cũng nhỏ giọng. bà chủ nhà hàng cho em ứng liền 3 tháng, nhưng cũng chẳng được bao nhiêu đâu chị ạ. Đáp lại là giọng từ chối. Thôi, cậu cất đi. Cậu dẫy nảy không chịu, chị thì cố thuyết phục cậu nghe lời mình. Chiếc phong bì cứ đưa qua, đưa lại. Sau cùng, cô gái cầm chiếc phong bì, ngồi lặng lúc lâu, giọng nghẹn lại. Tiền 3 tháng làm thêm, dồn cả vào đây. 90 ngày sắp tới, em ăn học bằng gì? Chàng trai bối rối, miệng ngắc ngứ, không nói lên lời. Chị cố ghìm xúc động, nói nhỏ. Chị cũng từng là sinh viên nghèo, từ quê lên phố, vừa học vừa làm như em, nên rất hiểu. Liền đó, chị gấp chiếc phong bì lại và nhét sâu vào túi áo chàng trai, dứt khoát như một mệnh lệnh. Cậu đứng lặng, rơm rớm nước mắt.
Trời ương nắng cho mây hồng, mây qua mau em nghiêng sầu. Còn mưa xuống như hôm nào, em đến thăm mây âm thầm mang gió lên. Người ngồi đó trong mưa nguồn, ôi yêu thương nghe đã buồn. Ngoài kia lá như vẫn xanh, ngoài sông vắng nước dâng lên hồn muôn trùng. Này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao, còn gì nữa đâu sương mù đã lâu. Em đi về cầu mưa ướt áo, đường phương bãi mù không lối vào. Hàng cây lá xanh gần với nhau, người ngồi xuống mây ngang đầu, mong em qua bao nhiêu chiều. Vòng tay đã xanh sao nhiều, ôi tháng năm gót chân mòn trên phiếm ru. Người ngồi xuống xin mưa đầy trên hai tay cơn đau dài. Người nằm xuống nghe tiếng ru, cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ. Vòng tay đã xanh sao nhiều, ôi tháng năm gót chân mòn trên phiếm ru. Người ngồi xuống xin mưa đầy trên hai tay cơn đau dài. Người nằm xuống nghe tiếng ru, cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ. Người ngồi xuống xin mưa đầy trên hai tay cơn đau dài. Người nằm xuống nghe tiếng ru, cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ.
Nissan Thái Nguyên kính chào quý khách. Nissan Thái Nguyên địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Nissan Thái Nguyên với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, luôn đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất. Nissan Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô du lịch và bán tải được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Nissan Sunny, Nissan Navara, Nissan X-Trail và Nissan Terra. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Nissan Thái Nguyên có nhiều chương trình khuyến mãi lên đến 30 triệu cho tất cả các dòng xe Nissan. Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng trong tháng 2 và tháng 3 năm 2019. Nissan Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Nissan. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0813 588 888. Nissan Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.